cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trước đây, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu trong Ê-xê-chiên đoạn 3, nói về công tác của người thức canh. Tôi xin nhắc lại mấy câu trước đây, trước khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến phần còn lại. Trong Ê-xê-chiên đoạn 3, câu 15 đến câu 19. Ta bèn đi đến tên A-bíp cùng những kẻ bị đày ở bờ sông Kê-ba. Ta dừng lại tại nơi họ đang ở và trú ngụ giữa họ 7 ngày, buồn rầu lặng lẽ. Khỏi 7 ngày, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, ta lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Israel, khá nghe lời từ miệng ta và thay ta răng bảo chúng nó. Khi ta nói với kẻ dữ rằng: Mày chắc sẽ chết, nếu ngươi không răng bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ con đường xấu đặng cứu mạng mình, thì người giữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi quyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ giữ mà nó không từ bỏ sự giữ cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó, còn ngươi thì hãy cứu được linh hồn mình. Đức Chúa Trời ban cho Ê-xê-chiên công tác của người thức canh, người canh giữ, để cảnh tỉnh dân sự của Đức Chúa Trời. Họ có thể không muốn như vậy, nhưng ông vẫn cảnh tỉnh họ. Đức Chúa Trời nói cùng với Ê-xê-chiên: Nếu ngươi không cảnh tỉnh họ, thì họ sẽ chết trong tội lỗi. Chúa sẽ đổ trách nhiệm trên ngươi. Do vậy, khi ngươi cảnh tỉnh họ, và họ tiếp tục trong sự không vâng lời và chết trong tội lỗi của họ, ngươi sẽ không lấy trách nhiệm. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 3, câu 20-21. Cũng một lẽ ấy, nếu người công bình bỏ sự công bình mà phạm tội mà ta đặt sự ngăn trở trước mặt nó, thì nó sẽ chết. Thế thì, vì ngươi không răn bảo người ấy, nên nó sẽ chết trong tội lỗi nó và không còn được ghi nhớ những việc công bình nó đã làm. Nhưng ta sẽ đòi quyết nó nơi tai ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo người công bình khiến đừng phạm tội, mà thật ra nó không phạm tội, thì chắc nó sẽ sống, vì đã nghe lời răn bảo, còn ngươi thì giải cứu được linh hồn mình. Câu này thường được dùng tranh luận rằng người tin Chúa có thể mất ân điển. Sự dạy dỗ như thế không tìm thấy trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh chỉ có một câu nói đến việc mất ân điển, trong Galati đoạn 5 câu 4. Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa bỏ Đấng Christ, mất ân điển rồi. Câu này không có nói về sự mất cứu rỗi, nhưng nói về những người được cứu rỗi bởi ân điển nhưng lại tuột xuống mức sống sau luật pháp. Họ cố gắng sống bởi luật pháp thay vì sống bởi ân điển. Tại đây, Ê-xê-chiên là người sống trong thời kỳ luật pháp. Đời sống của ông được xác định bởi hành động công nghĩa. Trong hoàn cảnh bình thường, hành động công nghĩa ông thực hiện có thể được xem như rất tốt. Nhưng khi ở dưới hoàn cảnh bị áp chế, dồn ép, ông có thể quay khỏi Đức Chúa Trời và ông sẽ bị đoán phạt về điều đó. Chúng ta không phân giải về điều này. Người ấy đã có một lần được cứu rỗi. Người ấy sẽ được sự thử nghiệm ở lúc cuối cuộc đời. Người ấy có phải là con cái Đức Chúa Trời hay không? Ngày nay các bạn và tôi đang sống dưới ân điển. Và sự công bình được xác định trong phương cách khác biệt nhỏ. Chúng ta được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ. Chúng ta được cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin. Như trong Roma đoạn 4 câu 5 nói rằng, còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin kẻ ấy kể là công bình cho người. Người thật sự tin nhận Chúa Giêsu ngày nay có thể rơi vào tội lỗi, nhưng người ấy không tiếp tục sống trong tội lỗi. Trong Thơ Văn thứ nhất đoạn 3 câu 9 nói rằng, anh em sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Trong Ê-xê-chiên không có nhấn mạnh nhiều với người sống dưới luật pháp, nhưng trên trách nhiệm của người canh giữ. Người canh giữ cảnh giác người khác từ bỏ công việc, làm tốt và sống theo tiêu chuẩn hòa hiệp với kẻ thù. Trong Ê-xê-chiên đoạn 3, câu 22 nói tiếp. Tại đó, tay Đức Giê-hô-va ở trên ta, và Ngài phán cùng ta rằng, hãy chờ dậy, đi trong nơi đồng vắng, tại đó ta sẽ phán cùng ngươi. Ê-xê-chiên được bảo trở nên người canh giữ. Giờ đây Đức Chúa Trời bảo Ê-xê-chiên lìa khỏi dân tộc này. Trong suốt 7 ngày, Ê-xê-chiên ngồi giữa họ và thấy rằng họ bội đạo và đi xa cách Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời kêu gọi ông lìa khỏi họ. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 3 câu 23. Vậy, ta chờ dậy và đi ra đồng bằng. Này, sự vinh hiển Đức Giê-hô-va đứng đó, như sự vinh hiển ta đã thấy trên bờ sông Kê-ba, ta bèn ngã sấp mặt xuống. Đề tài về sự vinh hiển Đức Chúa Trời hiện ra được nói đến nhiều lần trong sách Ê-xê-chiên. Sự vinh hiển là gì? Có một số người nói rằng sự vinh hiển là điều các bạn không thể thấy, nó vô hình. Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn sai. Sự vinh hiển là điều có thể cảm nhận được bởi năm giác quan của chúng ta. Sự vinh hiển có kích thước không? Nó dài, tròn hay vuông? Tôi xin thưa với các bạn rằng, sự vinh hiển của Chúa vô hạn, không thể đo lường. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏa công việc tay Ngài làm. Trong Thi Thiên đoạn 19 câu 1, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được thấy trong cả vũ trụ lớn lao mà chúng ta đang sống. Sự vinh hiển của Chúa rất đẹp đẽ. Thiên đàng là một nơi rất tốt để đến và ở đó. Sự vinh hiển liên hệ đến sự trang sức. Chúng ta được nói trong Kinh Thánh sách Ê-sai đoạn 63 câu 1 như sau. Đấng từ Ê-đôm đến, từ Bốp-ra tới, mặc áo nhuộm, bận đồ hoa mỹ, cậy sức mạnh cả thể, kéo bộ áo cách quay nghiêm là ai? Ấy, chính ta là đấng dùng sự công bình mà nói và có quyền lớn để cứu rỗi. Ngài mặc đồ cách đẹp đẽ, đáng yêu, có sự quay nghiêm của sự vinh hiển. Và trong Thi Thiên đoạn 8 câu 1 cũng nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được cả sáng trên khắp trái đất biết bao, sự quay nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Đây là sự oai nghiêm của Đức Chúa Trời. Nó sáng chói, quý báu và trong sạch. Cuối cùng, sự vinh hiển của Chúa bày tỏ sự tôn kính, cao trọng. Daniel nói, hỡi vua, Đức Chúa Trời rất cao đã ban cho ngôi vua và quyền thế lớn sự vinh hiển và oai nghi cho cha vua là Nebuchadnezzar. Trong Daniel đoạn 5 câu 18. Danh của Đức Chúa Trời là danh đáng tôn cao, vinh hiển, và Ezechiel đã thấy sự vinh hiển của Chúa. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ezechiel đoạn 3, câu 24-25. Thì thần vào trong ta, làm cho chân ta đứng lên. Đoạn, Ngài phán cùng ta và bảo rằng, hãy đi, giam mình trong nhà ngươi. Hỡi con người, này, người ta sẽ lấy dây trói ngươi, và ngươi không thể đi ra giữa nó. Sự giải nghĩa thông thường của câu này là kẻ thù trói Ezechiel để họ có thể đem ông ta ra khỏi nhà. Do vậy, Ezechiel muốn ở trong nhà và ông không muốn đi, dầu rằng ông ta bị buộc. Thay vì nói nhiều, Ezechiel diễn kịch với một hình ảnh ẩn dụ mà Đức Chúa Trời ban cho ông. Ngài bảo Ezechiel vào nhà và khóa mình ở trong. Tại sao ông làm như thế? Để chỉ cho biết Đức Chúa Trời từ chối dân tộc bội nghịch. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ê-xê-chên đoạn 3, câu 26-27. Ta sẽ khiến lưỡi ngươi dính với cuống họng ngươi. Ngươi sẽ câm, không quở trách chúng nó được, vì chúng nó là nhà bạn nghịch. Nhưng khi ta phán cùng ngươi, ta sẽ mở miệng ngươi, và ngươi khá bảo chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, ai nghe, hãy nghe. Ai không nghe thì đừng nghe, vì chúng nó là nhà bạn nghịch. Công tác của Ezechiel là nói ra những lời của Đức Chúa Trời. Trở lại trong Ezechiel đoạn 2 câu 7 nói rằng, vậy, ngươi khá đem lời ta nói cùng chúng nó, dầu nghe, dầu chẳng khứng nghe, vì chúng nó là nhà bạn nghịch. Ezechiel ban lời của Đức Chúa Trời cho dân chúng. Chỉ có lúc này ông nói với họ. Trong thời gian khác, ông giữ yên lặng. Ông chỉ giảng ra lời của Đức Chúa Trời cho họ. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Ê-xê-chên đoạn 4 và đoạn 5. Trong hai đoạn này, Ê-xê-chên dùng một số dấu hiệu và diễn ra bằng ẩn dụ cho dân chúng. Trong thời gian này, thành Jerusalem chưa bị hủy diệt. Các tiên tri giả nói với dân chúng rằng Israel sẽ có bình an. Họ nói rằng, những người Do Thái đang bị bắt làm phu tù ở Babylon sẽ trở về trong thời gian ngắn. Nhưng Ezechiel xác chứng lời của tiên tri Jeremy, họ sẽ không được trở về và thành Jerusalem sẽ bị hủy diệt. Thưa các bạn, khi nhìn xem qua cả lịch sử của con người, có 15.000 cuộc chiến tranh và 8.000 hiệp ước hòa bình. Nhưng trong khoảng thời gian 5 hay 6.000 năm của lịch sử, con người không có đến 200 hoặc 300 năm thật sự bình an. Con người là một tạo vật thích chiến tranh. Phaolô viết trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 3. Khi người ta nói rằng hòa bình và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có ngén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Tôi xin thưa với các bạn rằng, chỉ có một Chúa hòa bình, đó là Chúa Giê-xu Christ. Thưa các bạn, Ê-xê-chên chỉ cho dân chúng thấy rằng, không có sự hòa bình và thành Jerusalem sẽ bị hủy diệt. Vì đó là sự phán xét của Đức Chúa Trời. Trong Ê-xê-chên đoạn 4, câu 1 đến câu 2. Hỡi con người, hãy lấy một tấm ngói, đặt nó trước mặt ngươi, và vẽ thành Jerusalem ở trên. Ngươi khác dây hãm nó, dựng đồn đắp lũy nghịch cùng nó, đóng quân dây bọc lấy, và đặt mái phá thành xung quanh nghịch cùng nó. Một tấm ngói trong thời đó giống như cục gạch vậy. Nó là vật liệu người ta dùng viết lên. Tại Babylon, gạch ngói được dùng để viết giữ hồ sơ lưu trữ. Có rất nhiều gạch với chữ viết được tìm thấy. Nó gần vuông, mỗi cạnh từ 10 đến 12 phân tay, tức là tương đương với 25 đến 30 phân. Ê-xê-chên vẽ hình thành Jerusalem trên tấm gạch ngói đó, và sau đó ông đập bể tấm ngói để chỉ cho biết rằng thành sẽ bị hủy diệt. Và tiếp đến trong Ê-xê-chên đoạn 4 câu 3. Lại, sẽ lấy một chảo sắt, đặt nó làm cái tường sắt giữa ngươi và thành, rồi ngươi xây mặt lại cùng nó sẽ bị vây, và ngươi sẽ vây nó, đó sẽ là một điểm cho nhà Israel. Israel lấy một chảo sắt, đặt nó làm cái tường sắt giữa ông và thành Jerusalem. Điều này chỉ cho biết rằng Đức Chúa Trời đặt bức tường giữa ngài và thành Jerusalem. Sự hủy diệt thành phố này là điều chắc chắn sẽ xảy đến, không thể ngăn cản được. Đây là một phương cách tốt đẹp để đem sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân chúng. Hình ảnh trên tấm gạch ngói diễn tả thành Jerusalem bị bao vây. Và dấu hiệu thứ nhì của chảo sắt tỏ cho biết sự khốn khổ khi bị đón phạt từ Đức Chúa Trời. Dân chúng sẽ trải qua sự đau khổ lớn. Dấu hiệu thứ ba diễn tả thêm về sự hình phạt đến trên Jerusalem, đó là dấu hiệu về miếng bánh dơ. Mời quý vị xem tiếp trong Ê-xê-chên đoạn 4, câu 9 đến 13. Cũng hãy lấy lúa mì, mạch nha, đậu, biển đậu, kê và đại mạch để vào một bình, dùng làm bánh cho mình. Ngươi nằm nghiêng bao nhiêu ngày thì ngươi sẽ ăn bánh ấy bấy nhiêu ngày, tức là 390 ngày. Đồ ăn ngươi sẽ ăn, cứ mỗi ngày nặng 20 siếc lơ, ngươi sẽ ăn theo giờ. Nước ngươi uống cũng sẽ lượng, và một phần 6 hin, theo thì giờ mà uống. Ngươi sẽ ăn bánh ấy như bánh bạch nha, mà phải dùng phân người nấu chín trước mắt chúng nó. Đức Giê-hô-va lại phán, ấy con cái Israel sẽ ăn bánh dơ bẩn của chúng nó như vậy, trong các nước mà ta sẽ đuổi chúng nó đến. Lời dạy bảo này làm khó chịu cho hầu hết chúng ta, và nó đặc biệt khó chịu hơn cho Ê-xê-chên làm theo, bởi vì ông là một thầy tế lễ, ông không hề ăn những điều gì chẳng sạch. Và tiếp theo trong Ê-xê-chên đoạn 4, câu 14 đến 17. Ta bèn nói, ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, này linh hồn tôi chẳng hề bị ô uế, từ lúc còn nhỏ đến bây giờ, tôi chẳng hề ăn con vật đã chết tự nhiên hoặc bị thú vật cắn xé, và chẳng có thịt gớm ghiếc nào đã vào trong miệng tôi. Ngài đáp rằng, ta cho phép ngươi lấy phân bò thay phân người, ngươi khá dùng nó mà bánh. Đoạn, Ngài lại phán, hỡi con người, này, ta sẽ bẻ gậy đánh trong Jerusalem, chúng nó sẽ cân bánh mà ăn, và sợ hãi lường nước mà uống, và sững sờ. Thế thì, chúng nó thiếu bánh và nước, cùng nhau thất kinh và hao mòn trong tội lỗi mình. Đây là dấu hiệu từ Đức Chúa Trời về nạn đói mà dân chúng gánh chịu trong thời gian thành Jerusalem bị hủy diệt. Dầu rằng các tiên tri giả có lời hứa tốt, nhưng thành phố này và dân chúng sẽ bị diệt mất. Các dấu hiệu này diễn tả cảnh kinh hoàng xảy đến. Và tiếp theo, chúng ta tìm hiểu trong Ê-xê-chên đoạn 5, mở ra với việc Ê-xê-chên diễn thêm một dấu hiệu nữa cho dân chúng. Đó là dấu hiệu tiên tri cạo đầu. Trong Ê-xê-chên đoạn 5, câu 1 đến câu 4, hỡi con người, còn như ngươi, hãy lấy một cái gươm bén như dao cạo râu, lấy mà đưa qua trên đầu và trên râu ngươi, rồi dùng cân và chia tóc. Khi những ngày vây thành đã mãn, ngươi sẽ đốt nó 1/3 tại giữa thành, rồi lấy 1/3 khác dùng gươm mà đánh nó tại nơi chung quanh thành. Sau lại hãy rắc tan 1/3 cuối cùng ra trước gió, chính ta sẽ tuốt rươm theo sau. Trong những con cái còn lại, ngươi sẽ lấy một ít mà buộc vào giặt áo choàng mình. Còn những cái sao rốt, hãy lấy một vài cái quăng trong lửa và đốt cháy. Từ đó sẽ có lửa phát ra kịp đến cả nhà Israel. Việc cạo đầu và cạo râu có nghĩa gì? Ê-xê-chên cạo đầu và cạo râu là một hình ảnh lạ thường cho thầy tế lễ. Tôi nghĩ rằng lúc bấy giờ dân chúng nhóm lại xung quanh để xem Ê-xê-chên cạo đầu ở nơi công cộng. Sau khi Ê-xê-chên cạo đầu, ông chia tóc ra làm ba phần. Một phần được đem vào và đốt trong thành. Điều này biểu tượng cho số người bị bao vây và bị đốt chết trong thành. Nó xảy ra đúng như thế. Phần tóc thứ hai, Ê-xê-chên lấy và đánh nó. Điều này nói đến việc xảy ra cho dân chúng trong thành khi bị bao vây, họ ngã chết bởi gươm. Phần thứ ba, bị rắc bay đi trong gió. Điều này nói đến số dân bị tản lạc khắp nơi, bao gồm những người xuống Ai Cập và đem Jeremy cùng đi. Một số người của Đức Chúa Trời còn sót lại được trở về, và đó là phần tóc dính nơi vạt áo của Ê-xê-chên. Và trong Ê-xê-chên đoạn 5 câu 12 nói tiếp, một phần ba trong ngươi sẽ chết dịch, sẽ bị cơn đói kém làm tiêu mòn ở giữa ngươi. Một phần ba sẽ ngã dưới lưỡi gươm trong tứ vi ngươi. Còn một phần ba nữa, ta sẽ làm tan lạc ra trong mọi gió và lấy gươm đuổi theo nó. Thưa các bạn, sứ điệp của tiên tri Ê-xê-chên mang đến một ý nghĩa rất rõ ràng về những điều gì sẽ xảy đến cho dân chúng ở thành Jerusalem. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ê-xê-chên đoạn 5, câu 13-17. Sự dẫn ta sẽ được trọn như vậy, và ta sẽ khiến cơn thịnh nộ ta thôi nghịch cùng chúng nó, ta sẽ được yên ủi, và khi ta làm trọn sự giận trên chúng nó rồi, thì chúng nó sẽ biết rằng, ấy chính ta, Đức Giê-hô-va đã nói trong sự sốt sắng ta. Vả lại, ta sẽ làm ngươi ra quang du và cớ nhút nhơ trong các nước chung quanh ngươi và trước mắt kẻ đi qua. Vậy, khi ta nổi giận đoán xét ngươi, nhân sự thạnh nộ trách phạt ngươi, ngươi sẽ bị nhút nhơ và chê bai, làm gương và gỡ lạ cho các nước chung quanh ngươi. Chính ta là Giê-hô-va phán như vậy. Ta sẽ bắn trên chúng nó những dân tộc của sự đói kém, làm cho chết, mà ta sẽ bắn để quỷ diệt ngươi. Ta sẽ thêm sự đói kém trên các ngươi, và sẽ bẻ gãy bánh của các ngươi đi. Ta sẽ giáng sự đói kém cho các ngươi, và sai thú dữ đến làm cho ngươi cô độc. Ôn dịch và sự đổ máu sẽ trải qua giữa ngươi. Ta lại sẽ sai gươm xuống trên ngươi nữa. Chính ta là Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Ê-xê-chên đã cảnh giác dân chúng, nhưng họ không chịu lắng nghe. Sự hủy diệt của Jerusalem và sự đau đớn của dân chúng gánh chịu cũng cảnh giác chúng ta ngày hôm nay về sự đoán phạt thánh của Đức Chúa Trời. Rất nhiều người bỏ qua lời cảnh giác này. Chỉ có một số ít người học hỏi, tìm hiểu lời của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Chỉ có một số ít người chịu lắng nghe những lời cảnh giác. Tội lỗi nặng nề của cơ đốc nhân là bỏ qua lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cảnh giác dân chúng Jerusalem, nhưng sứ điệp này cũng cho chúng ta nữa. Vì thế, thưa các bạn, khi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sẽ đến, thì nó quá trễ để chúng ta quyết định. Vì thế, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 6 câu 2. Vì Ngài phán rằng, ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kia, hiện nay là thì thuận tiện. Kia, hiện nay là thì cứu rỗi. Tôi mong ước rằng quý vị đừng chần chờ nữa, nhưng hãy quyết định đến tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban ngày hôm nay. Vì nếu quý vị còn chần chờ đến ngày mai hay là một ngày nào khác, tôi nghĩ rằng quý vị sẽ mất cơ hội. Quý vị sẽ không còn dịp tiện để quyết định. Khi mà sự đoán phạt đã đến thì mọi sự đã quá trễ. Cho nên, tôi mong ước rằng ngày hôm nay quý vị là người chưa được sự cứu rỗi. Xin quý vị hãy đến và tiếp nhận sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai tin nhận cứu Chúa Giê-xu. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Đời tôi đang vui hướng thiên cung dương trần, tình cha bao la hơn đại dương.
Đời tôi xin khuyên dân trong tay Ngài, truyền giáo ơn Chúa cho bao người hư mơn. Về đây trong cánh tay cha êm đềm, cùng nhau vui hướng bao phước hành trường xanh.
Tình ta nhịp nhàn ta hát ca vui mừng, mừng nay ơn cha tràn khắp đất.
Rồi đây dâng muôn nước trước ngôi thiên đình, thành tâm kim cung tôn thờ cha.
Trong tay Ngài truyền giao ơn Chúa cho ba người hư môn. Về đây trong cánh tay cha êm đềm, cùng nhau vui hướng bao phước hành trường xanh.
Tình ta nhịp nhàn ta hát ca vui mừng, mừng nơi ơn cha tràn khắp đất.
Rồi đây gần muôn nữa trên ngôi thiên đình, thành tâm kim cung tôn thờ cha.